Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, đã từ rất lâu, có lẽ từ khi có nhân loại, thì con người đã phải đối diện với luôn luôn có hai mặt của cuộc sống, cũng như là có ánh sáng thì có bóng tối, có tốt thì có xấu, có ngày thì có đêm, có âm thì có dương. Rồi về phương diện luân lý cũng có thiện có ác, có hạnh phúc có đau khổ, có công có tội. Người ta đã rất thắc mắc tại sao như vậy, thì đã có nhiều cái triết lý, đã có nhiều tôn giáo cố gắng để giải mã cho cái hiện tượng song hành giữa thiện và ác đó. Có chủ trương thì cho rằng có hai vị thần nắm quyền cai trị cái vũ trụ này. Một ông thiện thì luôn làm những điều tốt lành, ngược lại có một ông ác thì luôn luôn thực hiện những điều đau khổ, những điều độc dữ. Và cái cuộc chiến tranh giữa thiện và ác đã kéo dài từ thuở tạo thiên lập địa, mà có lẽ bất phân thắng bại cho đến khi tận cùng thế giới. Tuy nhiên đối với Kitô giáo thì chúng ta nhận được lời dạy của Thánh Kinh, chúng ta tin chắc rằng vũ trụ càn khôn này, cái nhân loại này đã được sáng tạo từ một Thiên Chúa duy nhất, không có Chúa, không có thần nào khác ngoài Đấng Thiên Chúa tạo hóa, đã sáng tạo nên vũ trụ càn khôn muôn loài muôn vật từ hư không. Và cũng chính Đấng Thiên Chúa đó sau này được Chúa Giêsu giới thiệu là một người cha đầy lòng thương yêu. Thiên Chúa là tình yêu, Ngài vẫn tiếp tục yêu thương, chăm sóc, bảo vệ cho cái công trình sáng tạo của người, nhất là con người đã được Chúa sáng tạo giống hình ảnh của Chúa. Sách Sáng Tế kể lại rất rõ là hễ mỗi lần Chúa sáng tạo nên một cái thực thể thì Chúa nhận thấy nó là tốt đẹp. Và khi sáng tạo con người thì Chúa nhận thấy nó rất tốt đẹp. Đọc suốt cả sách Sáng Thế về câu chuyện Chúa sáng tạo vũ trụ càn khôn, không tìm thấy bất kỳ một dấu hiệu nào của ác tà, của cái xấu, của tội lỗi. Bởi vì Thiên Chúa là Đấng tốt lành, là Đấng nhân từ, là Đấng thánh thiện, thì tất cả những công việc Chúa làm đều phải tốt lành, nhân từ và thánh thiện, không thể khác được. Vậy câu hỏi là cái xấu, cái ác, tội lỗi, đau khổ và mọi thứ khác ở đâu nó ra? Trong bài phúc âm hôm nay, chúng ta đã nghe chính Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, là Đức Chúa Trời, là Đấng có đầy uy tín để cho nhân loại chúng ta một câu trả lời dứt khoát là do ma quỷ. Nhiều khi con người chúng ta, nhất là ở thế kỷ 21 này, ở thế kỷ tự hào là đã có những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vượt bậc, thì nhiều người không còn tin là có ma quỷ nữa. Và nếu có ai tin ma quỷ thì sẽ bị chế nhạo đó là cái câu chuyện của đàn bà và trẻ con. Làm gì có ma quỷ, chỉ là những cái tưởng tượng, những cái lệch lạc ở trong cái vấn đề tâm lý, bị ám ảnh, sai lầm chi đó. Có đúng là ma quỷ chỉ là sản phẩm tưởng tượng hay không? Và thậm chí có những cái triết học, có những cái chủ trương cho rằng cái xấu, cái ác, cái đau khổ và tất cả những cái hình thức gian ác, tội lỗi, nó chỉ là một cái sự khuất bóng, một cái sự vắng mặt của cái thiện, của cái hạnh phúc, của cái tốt lành. Có nghĩa là gần như người ta tìm cách để phủ nhận sự hiện diện thực sự của một cái thực tại rất đáng sợ, đó là ma quỷ. Chúng ta có bằng chứng rất rõ ràng là trong suốt cuộc đời của Chúa Giêsu, Chúa đã nhiều lần đối đầu với ma quỷ. Và một trong những cái lệnh của Chúa Giêsu truyền lại cho các thánh tông đồ và cho hội thánh là phải trừ khử ma quỷ. Và trong hội thánh thực sự là có tác vụ trừ quỷ. Và hơn hết, chúng ta có giáo huấn của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngài nói, ma quỷ hay là cái sức mạnh của ác tà, nó không phải là một cái sản phẩm tưởng tượng, nhưng nó là một thực tại, nó có mặt thực sự, và thậm chí nó còn có danh tánh thực sự nữa. Và Đức Thánh Giáo Hoàng tiếp tục giải thích, ma quỷ nó đã hiện diện có mặt mũi rõ ràng trong những cái khuôn mặt của những cái con người đã bán linh hồn cho ma quỷ, đã để cho ma quỷ mượn mặt mũi của mình để làm những cái điều độc ác, trái luân thường đạo lý, trái cả cái điều răn của Đức Chúa Trời. Ma quỷ đã có danh tánh là bởi vì có những con người đã bán linh hồn mình cho quỷ sứ và cho ma quỷ mượn danh tánh của mình để làm những cái điều thất đức, làm những cái điều vô cùng độc ác, khiến cho mỗi khi người ta nghe đến cái danh tính đó thì người ta không thể nghĩ gì khác mà nghĩ ngay đó là danh tánh của ma quỷ. Nếu không phải là hiện thân của ác tà, nếu không phải là hiện thân của ma quỷ, làm sao mà người lại có thể xử sự một cách quá độc ác với người như vậy? Thú vật và những cái thú hoang còn không có thể xử với nhau một cách độc ác như vậy. Hùng dữ còn không ăn thịt con cơ mà. Và hơn nữa, lại chính đồng bào của mình thì mình lại xử sự một cách quá mức tưởng tượng, quá mức độc ác, thì không thể có cái câu trả lời nào xác đáng hơn câu trả lời của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Và giáo huấn của Đức Giáo Hoàng rất phù hợp với giáo huấn của Thánh Kinh và của lời dạy dỗ của Chúa Giêsu như chúng ta nghe hôm nay. Chúa Giêsu đã giải thích cái dụ ngôn cỏ lùn chen lẫn vào ở trong ruộng lúa, thì Chúa nói rất rõ, ruộng lúa là cái cuộc sống này, ruộng lúa là cái xã hội này, ruộng lúa là cái tập thể con người này. Cỏ lùn là những cái kẻ xấu ác, là những kẻ đã cho quỷ sứ mượn mặt mũi, mượn danh tánh của mình, mượn tay chân của mình để làm những cái điều độc ác, bất công, chà đạp nhân phẩm, nhân quyền của đồng bào, của đồng loại mình. Và kẻ đã gieo cái cỏ lùn đó chính là ma quỷ. Câu trả lời đã quá rõ ràng, thưa anh chị em. Còn lại thì Chúa cũng nói, lúa tốt chính là con cái của Chúa. Và đã có những cái người quá bức xúc, đã có những con người quá phẫn nộ vì cái hành động gian ác của cỏ lùn trong xã hội, thì cũng như các tông đồ, cũng như những cái người thợ gặt đã xin ông chủ cho họ ra tay để triệt tiêu tất cả những cái loại cỏ lùn phá hoại xã hội, phá hoại nhân loại đó. Nhưng ông chủ, tức là Thiên Chúa, nói không, không thể làm như vậy. Vì làm như vậy thì chẳng những là không có giải quyết tận gốc mà còn có thể gây hại đến lúa tốt. Chúng ta hãy nhìn xem những cái con người nóng lòng để muốn giải quyết ngay bằng bạo lực những cái bất công những cái khuất tất ở trong xã hội, chẳng hạn như cái phong trào khủng bố, chẳng hạn như cái phong trào của những người Hồi giáo quá khích IS hay là IS ở Syria, ở Trung Đông. Rõ ràng cái lời dạy của Chúa rất là chí lý. Nếu chúng ta mà không nghe lời Chúa để nhẫn nại, như Thiên Chúa là đứng rất là nhân từ và kiên nhẫn, chúng ta sẽ tàn sát lẫn nhau, mắt đền mắt, răng đền răng. Và chúng ta biết là bạo lực không thể có chỗ dừng, và nhất là bạo lực đó xảy ra vì lý do tôn giáo. Không có cái chiến tranh nào tàn nhẫn và phá hoại một cách cùng tận cho bằng chiến tranh nhân danh Thiên Chúa, nhân danh Đấng Thần Linh, nhân danh tôn giáo. Cho nên thưa anh chị em, cái giải pháp Chúa Giêsu đưa ra đây là chúng ta hãy để cho Thiên Chúa là chủ của lịch sử, là chủ của cái vũ trụ càn khôn này quyết định hành động. Còn chúng ta chỉ là những người tôi tớ, chỉ là những người phục vụ. Chúng ta hãy nhẫn nại làm theo lệnh của chủ, hãy chờ cái giờ mà Chúa quyết định. Chúng ta hãy làm bổn phận của chúng ta. Nếu chúng ta là lúa tốt, chúng ta hãy cố gắng để gìn giữ phẩm chất của chúng ta. Chúng ta đừng để bị ác tà lôi kéo, đừng để hùa theo những cái kẻ xấu ác. Chí ít là chúng ta không hùa theo họ, chúng ta không sợ hãi để mà thỏa hiệp với họ. Chúng ta không có bán đứng cái đức tin của chúng ta chỉ vì sợ hãi, chỉ vì một chút lợi lộc. Chí ít là chúng ta làm như vậy. Nếu chúng ta không làm được cái gì lớn hơn, can đảm mạnh mẽ hơn,